Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 2 bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Sydney, Úc Đại Lợi vào ngày 17 tháng 3 năm 1993 với chủ đề Hãy tìm Thiên Quốc bên trong trước.
Before, I had illusion about traveling the world. That's why I left home and wanted to get enlightenment, etc., because I saw so much suffering around the world. But after 3 years, you know, I understand it's all God's will. And nothing for me to do at all. But He makes me do something. Perhaps if He let me sit idle somewhere in the mountain, it's also no good. I will also be rotten and also die one day, so He makes me die on the road, perhaps. So these things are easily understood when we are in a very calm state of mind and put aside our excitement and prejudice.
Trước kia, tôi đã có ảo tưởng về việc cứu độ thế giới. Đó là lý do tôi đã rời bỏ gia đình và muốn được khai ngộ vân vân. Vì tôi đã chứng kiến quá nhiều đau khổ xảy ra khắp nơi trên thế giới. Nhưng sau một vài năm, tôi hiểu được tất cả đều là do thiên ý và tôi không phải làm chi cả. Nhưng Thượng Đế cũng khiến tôi làm một vài việc gì đó. Có lẽ, Ngài thấy nếu để tôi an nhàn ở một nơi nào trên núi thì cũng không tốt. Một ngày nào đó, thân thể tôi cũng sẽ bị mục nát và cùng chết đi. Nên Ngài muốn tôi gục ngã trên đường cũng không chừng. Những việc này rất dễ hiểu. Khi nội tâm chúng ta tĩnh lặng và buông bỏ mọi sự kích động và định kiến của mình.
In the ancient time, if we want to learn this kind of enlightening method, it's not easy. Therefore, most of the people make a myth out of enlightenment that is reserved only for some exclusive people who look like angels and saintly with their flowing white robe flowing and walking in the air and things like that. Why should be? Maybe judging from my experience around the world, it should be. It's so difficult to convey to the people at large how easy it is, since they have been so used to with struggle and complicated life. But I can assure you again and again, it's very easy.
Trong thời cổ xưa, muốn học pháp môn khai ngộ này không phải dễ dàng. Vì lẽ ấy, nhiều người đã biến việc khai ngộ trở nên thần bí, cho rằng khai ngộ chỉ dành riêng cho một số người, trông giống như thiên thần và đạo mạo như thánh nhân, với bộ râu dài, áo trắng mượt mà, lướt nhẹ trên không và những ấn tượng tương tự như vậy. Theo kinh nghiệm của tôi, vòng quanh trên thế giới, thì người ta đã nghĩ như thế. Bởi vì, thật khó mà diễn đạt với mọi người việc khai ngộ dễ dàng như thế nào. Họ vốn đã quen tranh đấu và sống một cuộc đời phức tạp, nhưng tôi có thể bảo đảm với quý vị nhiều lần rằng, việc khai ngộ rất dễ.
If I can do it, such a small person like me, you can do it probably better. You have more strength. Your brain is bigger than me, judging from size. You're taller, stronger, and you have accomplished more than I have in your life. Your country is more civilized than perhaps my country. I'm supposed to be my bodily country. My country is much more civilized than any country on earth. But that I can't prove to you, so I don't talk about it. I can prove to you if you come with me. Yes, but I can't prove if you stay here and don't want to follow. I can't show you London unless you come with me, for example. Yes.
Nếu một người nhỏ nhắn như tôi có thể làm được, thì quý vị có thể làm hay hơn. Quý vị có sức lực hơn tôi. Bộ óc của quý vị to hơn của tôi, nếu xét theo kích thước mà nói. Quý vị cao lớn hơn, khỏe mạnh hơn, và đã thành đạt trong đời sống nhiều hơn tôi. Quốc gia của quý vị có thể còn văn minh hơn quốc gia của tôi, văn minh hơn quốc gia của nhục thể tôi trên địa cầu này. Nhưng quê hương thật của tôi văn minh hơn bất cứ một quốc gia nào trên trần thế. Và điều đó tôi không thể nào chứng minh với quý vị được, vì vậy tôi sẽ không bàn thêm. Tôi có thể chứng minh nếu quý vị cùng đi với tôi. Nhưng tôi không thể nào chứng minh được điều gì nếu quý vị còn ở lại đây và không muốn đi theo. Tôi không thể nào giới thiệu cho quý vị thấy được London, trừ khi quý vị đi đến đó với tôi, chẳng hạn như vậy.
In the old times, most of the masters, they do not go publicly to preach what they know, because for a simple reason that any master would believe that there's nothing to do for them. They have become accustomed to looking upon all brothers and sisters as God's manifestation, and all of them have God inside. Therefore, they feel they have absolutely nothing to do. Allowed to really say the thing. So they have nothing to do under the sun, under heaven. Yes. But then again and again, sometimes people discover them, or it is by the will of God, that the people discover them. Then they will be in the spotlight. And then one by one, two by two, and then the so-called master will be forced into the open. But then, at that time, because of the media and the so many inconveniences about politics and the situation prevailing at that time, so not many masters truly are widely known around the world. We didn't have enough communication. We didn't have enough transportation convenience. Therefore, most people, whoever can know these kind of masters, look upon them as sacred, as holy, as rare, as respected. Very rare species. Nowadays, if a master do the same thing, then of course, only a handful of people know. But then, it's still more than the olden days, when there is no communication system available.
Vào thời xưa, đa số những bậc minh sư không công khai thuyết giảng những gì các ngài biết. Trước tiên, lý do giảng dị là vị minh sư nào cũng tin rằng không có việc gì để ngài phải làm cả. Các ngài đã quen nhìn mọi người như là hiện thân của Thượng Đế, và biết rằng trong mỗi người đều đã có Thượng Đế. Vì vậy, các ngài cảm thấy rằng tuyệt đối không phải làm chi cả. Đức Lão Tử đã nói tương tự như vậy. Ngài nói, thiên hạ vốn vô sự. Nhưng rồi, lần này sang lần khác, đôi khi người ta phát hiện ra các ngài, hay do thiên ý mà người ta phát hiện ra các ngài, rồi các ngài được mọi người chú ý đến, một người, hai người, rồi sau đó vị minh sư sẽ bắt buộc phải xuất hiện. Nhưng vì môi trường truyền bá và tình hình chính trị cũng như hoàn cảnh khó khăn vào lúc bấy giờ, cho nên không có bao nhiêu vị minh sư thật sự được người đời biết đến. Lúc đó, không có đầy đủ phương tiện truyền tin và phương tiện di chuyển. Vì lẽ ấy, nên đối với hầu hết mọi người, bất cứ ai có thể biết đến những vị minh sư này, đều xem các ngài là thánh thiện, thiên liêng, hiếm quý, đáng tôn kính, và là một vĩ nhân vô cùng hiếm có. Ngày nay, nếu một vị minh sư xuất hiện tương tự như vậy, thì dĩ nhiên cũng chỉ có một số ít người biết đến mà thôi, nhưng vẫn được nhiều hơn là ngày xưa, khi phương tiện truyền thông hãy còn thiếu thốn.
In the old time, we do not have enough material comfort. Therefore, there's not much to cling to, not much to be attached to. or it's not hard to put down. And today, we have too much of these available to us. It is very good that we have advanced to a greater height of civilization. But it is sometimes, in some occasions, it may be a good hindrance to our spiritual quest. Buddha also says, if you have such a comfortable life, you're in heaven. It's difficult to practice to become Buddha. It's difficult to attain the complete awareness. We may be able to attain part of it. That's what he means, but not the complete enlightenment.
Ngày xưa, chúng ta không có nhiều tiện nghi vật chất. Vì lẽ ấy, nên không có điều gì đáng để người ta bám víu, ràng buộc hoặc xả bỏ. Ngày nay, chúng ta lại có sẵn quá nhiều tiện nghi. Được tiến bộ cao hơn trong đời sống văn minh là một điều rất tốt. Nhưng trong vài trường hợp, tiện nghi vật chất có thể gây chướng ngại cho con đường tầm đạo của chúng ta. Đức Phật cũng đã nói rằng, nếu có đời sống thiện nghi hoặc ở trên thiên đàng thì rất khó tu hành thành Phật, tức đạt được sự giác ngộ hoàn toàn. Ý Ngài muốn nói là chúng ta có thể chỉ đạt được một phần thôi, nhưng không phải hoàn toàn khai ngộ.
The complete enlightenment of course has its price. Our fellow practitioners also have many different degrees. Those who truly dedicate their life for spiritual practice, of course they forsake everything that is not conducive for their spiritual attainment. Some would like to just have a little bit of benefit without sacrificing too much. So we have two types of practitioners. These two types, of course we give them different guidance according to their wish.
Đương nhiên, sự hoàn toàn giác ngộ có cái giá của nó. Đồng tu chúng tôi cũng có nhiều đẳng cấp khai ngộ khác nhau. Có những người thật sự cống hiến đời mình cho lý tưởng tu hành, họ sẽ bỏ tất cả những gì không mang lại hữu ích trong việc tiến bộ tâm linh. Nhưng cũng có người chỉ muốn đạt được một ít lợi ích, không muốn hy sinh quá nhiều. Vì vậy, chúng tôi có hai phương pháp tu tập và những lời hướng dẫn khác nhau cho hai loại người tu học, tùy theo ước muốn của họ.
For example, in Singapore, we would give initiation to the people who willingly commit themselves wholeheartedly to the spiritual practice. And the other people also, our master we like very much, but we don't know if we can be vegetarian and so yet, so please, can we be 10 days a month or whenever convenient? I said, yes, of course. As you wish, and so they also want me to teach them some so-called convenient method. So we divide it into two groups. Yes. One is completely vegetarian, and the other is not. And then they also can live together and meditate and use the same center.
Ví dụ, tại Tăng Gia Ba, chúng tôi đã truyền tâm ấn cho những người thành tâm muốn tu hành. Ngoài ra, còn một số người khác nói.
Ồ, thưa sư phụ, chúng con thích tu hành lắm. Nhưng không biết rằng mình có thể ăn chay được không, nên xin Ngài cho chúng con ăn chay 10 ngày trong một tháng, hoặc khi nào thuận tiện, điều đó có được không?
Tôi đáp, dĩ nhiên là được, tùy quý vị. Sau đó, họ yêu cầu tôi dạy họ phương pháp, gọi là pháp môn phương tiện. Vì vậy, chúng tôi chia ra thành hai nhóm, một nhóm trường chay, còn nhóm kia thì không. Họ cũng có thể sinh hoạt hòa hợp, ngồi thiền và sử dụng cùng chung một trung tâm.
We are so great inside, but we do not care to recognize it. That is all. Therefore, there is a difference between the so-called saint and the ordinary other saint. We call some people saints when they are aware of their inner inheritance from heaven, and they can make use of this power for their benefit for the benefit of the immediate entourage and for the benefit of their country and the whole world. Such a saint not necessarily go out and preach him to the public. He may just sit somewhere and people will go and find him, although a little bit limited in number.
Bên trong, chúng ta rất vĩ đại, nhưng chúng ta lại không quan tâm để nhận thức ra điều này, chỉ vậy thôi. Vì thế, mới có sự khác biệt giữa những người được gọi là thánh nhân và phàm phu. Mặc dù những người phàm phu vốn cũng là thánh nhân, chúng ta gọi một số người là thánh nhân khi họ nhận biết được di sản của thiên quốc bên trong họ, và có thể sử dụng lực lượng này cho lợi ích của họ, cho thân bằng quyến thuộc, cho quốc gia và toàn thế giới. Những vị thánh nhân đó không nhất thiết phải ra ngoài diễn giảng nơi công cộng. Các ngài có thể chỉ ngồi một nơi nào đó, rồi người ta sẽ đến tìm, tuy rằng con số hơi giới hạn một chút.
The same teaching is not necessary to use language. Language is very secondary in nature. In conveying the message of heaven, there is one way, the highest way, is conveying from inside and using the wisdom, using the heavenly language to convey, and that doesn't need the master's presence nor master's speech. But in our world, if you do not use language, sometimes people cannot understand, cannot clear the doubt in their intellectual understanding or in their mind. Therefore, language is a second choice in some cases. But when it comes to actual transmission or recognizing the self, the master don't speak, doesn't need to speak. Both have to be silent, the master and the so-called master and the so-called disciple. Both of them speak in silence. And that is the highest form of speech.
Giáo lý của thánh nhân không nhất thiết phải dùng ngôn ngữ. Ngôn ngữ chỉ là phần thứ yếu trong sự truyền đạt thông điệp của thiên đàng. Có một phương pháp cao đẳng nhất, đó là dùng trí huệ và ngôn ngữ thiên đàng để truyền đạt giáo lý từ bên trong. Việc đó không cần sự hiện diện trực tiếp của vị minh sư hoặc lời giảng giải bên ngoài của ngài. Tuy nhiên, trong thế giới này, nếu chúng ta không dùng ngôn ngữ, thì đôi khi người khác không thể hiểu, không thể giải tỏa những hoài nghi dựa trên kiến thức hay trong tâm trí của họ. Do đó, trong một vài trường hợp, sự chọn lựa thứ nhì là dùng ngôn ngữ. Nhưng khi vị minh sư thật sự truyền pháp, hay lúc chúng ta liễu ngộ từ tánh, ngài không cần phải nói một lời nào. Cả hai bên, người được gọi là minh sư và người được gọi là đệ tử, đều phải yên lặng. Đôi bên nói chuyện trong im lặng, và đó là hình thức giảng pháp cao đẳng nhất.
It's only when any master go out in the public that people expect him to speak, then the master has to do so. But while speaking, there is other things underground, in silence, is also given to the ready audience, the disciples. Therefore, some people will see some wonders while listening to the lecture, or seeing the master radiating light, or seeing the whole lecture hall filled with light. And other people were, engrossed in the light. In this material world, we often ask for material miracles. Therefore, perhaps sometimes the master has to resort to miracles in order to attract people to come and then give them something immaterial,
Chỉ khi một vị minh sư công khai hoằng pháp, mọi người mới trông chờ ngài khai thị. Và lúc bấy giờ, vị minh sư phải nói, nhưng trong lúc khai thị, vị minh sư cũng gia trì một cách vô hình cho các thính chúng đã sẵn sàng, hoặc cho đệ tử của ngài. Vì vậy, một số người sẽ nhìn thấy được vài điều thần kỳ trong khi lắng nghe thuyết pháp, hoặc nhìn thấy được hào quang của vị minh sư, hoặc nhìn thấy ánh sáng bao trùm cả giảng đường, và tất cả mọi người đều ở trong ánh sáng. Trong thế giới vật chất này, chúng ta thường đòi hỏi những phép lạ hữu hình. Có lẽ vì thế mà đôi khi vị minh sư phải buộc lòng dùng đến phép lạ để thu hút người ta đến, và sau đó mới ban cho họ ân điển vô hình. Nhưng trường hợp đó rất hiếm.
Oh, you can do that, you can materialize that, and all you hear about is ring and necklace and all kind of things, and you hear nothing from heaven. And that is can have a side effect on the people who are material minded, too materialistic minded. Therefore, most of the masters avoid to use miracles or use it in silence and underground. And only the one who receives it knows it. And mostly the people around him or her doesn't know. Even the very close disciples or the close to the beneficiary doesn't know, except when they are together. Perhaps, for example, in an accident or something like that. Then they would know.
Ví dụ, nếu một vị minh sư luôn sử dụng thần thông, người ta sẽ không đề cập đến sự vĩ đại hay khai ngộ của Ngài, mà chỉ nói về những phép lạ của Ngài mà thôi. Họ bàn tán.
Quý vị có biết vị đại sư đó không? Ồ, Ngài có thể thi triển thần thông, có thể biến hóa ra đồ vật từ không trung.
Rồi chúng ta chỉ nghe được nào là nhẫn, dây chuyền và mọi thứ như vậy, nhưng không nghe nói gì về thiên đàng cả. Điều đó có thể gây ảnh hưởng phụ đối với những người quá thiên về vật chất. Vì vậy, đa số các vị minh sư đều tránh dùng thần thông, hay chỉ sử dụng một cách âm thầm lặng lẽ. Chỉ riêng người tiếp nhận lợi ích mới hiểu được. Còn hầu hết, những người chung quanh vị minh sư đều không hề hay biết, ngay cả những đệ tử thân cận với Ngài. Những người gần gũi với người nhận được lợi ích cũng không hề hay biết, trừ khi họ ở bên nhau. Ví dụ như khi gặp tai nạn, hay những việc tương tự xảy ra, lúc đó họ mới biết được.
Many times I am asked by people who go into private interview that I should let them hear their sickness here and there, one and another. And I was often, just speechless. I was thinking, I am giving you the whole kingdom, and you only want that. You only want this physical, ephemeral body. And even if I cure you today, you get sick again tomorrow. And eventually, you will die anyhow. Most of the people who came to interview are so materially preoccupied that I can't say much more. Even if I told them that the whole healing power is within themselves, if they only turn into the kingdom of God within, they have everything. God will bless them with all kind of things that we can't even imagine. We will achieve even in the deepest prayer.
Nhiều lần, có những người được nói chuyện riêng với tôi, đã yêu cầu xin tôi gia trì, chữa bệnh này, chữa bệnh nọ cho họ. Điều này thường khiến tôi không nói được nên lời. Tôi nghĩ,
tôi đang cho quý vị cả một thiên quốc, mà quý vị chỉ muốn những điều đó. Quý vị chỉ muốn cái thân thể vật chất vô thường này. Cho dù tôi có cứu quý vị ngày hôm nay đi chăng nữa, ngày mai quý vị sẽ lâm bệnh trở lại. Chung cuộc thì tất cả chúng ta cũng sẽ vãng sanh thôi.
Nhưng đa số, những người đến nói chuyện với tôi đều quá chú trọng về vật chất, nên tôi không nói được gì nhiều, cho dù tôi có bảo họ rằng tất cả lực lượng chữa trị đều ở bên trong chính họ. Nếu họ hướng nội để tìm thiên quốc, thì họ sẽ có tất cả. Thượng Đế sẽ gia trì cho mọi điều mà họ không bao giờ mơ tưởng rằng mình sẽ đạt được, ngay cả trong lúc nguyện cầu khẩn thiết nhất.
But I have found that many of us have no self-confidence, no faith in our greatness, in our supreme power. And that is the only problem. That is the only thing that we commit that worth talking about. Otherwise, in my opinion, no one sin at all. Just the force of karma which is at work, we drive them to do this and that, to go here and there, to be good or to be bad. Except when the person, for some exceptional merit, they come in contact with some saint and sincerely sit in the presence of the saint and direct magnetic blessings, then they change their life. They feel different. They feel love stretching in them. They feel power stirring within themselves. They feel the wisdom awaken.
Tôi nhận thấy nhiều người trong chúng ta không có lòng tự tin, không có niềm tin về sự vĩ đại, về lực lượng vô thường của mình, và đó chính là vấn đề duy nhất. Đó là tội lỗi duy nhất đáng để bàn đến. Bằng không thì theo tôi nghĩ, không ai có tội gì cả, chỉ là do nghiệp lực đang điều khiển họ làm việc này, việc nọ, đi chỗ này, chỗ kia, là người tốt hay xấu. Trừ khi họ có phước báo đặc biệt, được gặp gỡ một vị thánh nhân, thành tâm ngồi tĩnh lặng trong sự hiện diện của vị thánh nhân đó và nhận được sức gia trì trực tiếp, lúc bây giờ đời sống của họ mới thay đổi. Họ sẽ cảm thấy khác biệt, sẽ cảm thấy tình thương dâng tràn và năng lực trỗi dậy bên trong họ. Họ sẽ cảm thấy trí huệ mình tỉnh thức trở lại.
Why we are often sick, or people have sickness, despite all the medical advancement and all the luxurious life that we can afford. It is because we are our pet with our supreme power, which regulates all things, which runs the whole universe. We go against it. We are ignorant of it. That is the cause of all our misery. I wouldn't say that anyone who have initiation or enlightened and all disease will disappear immediately. Although in many occasions it happens with our, fellow practitioners that I know of. In many occasions it happened immediately that I know of. But not because they came for physical sickness, just because they were so sincere, they tried to look for God, that even their physical discomfort also disappeared. But I wouldn't say that everyone would fall into this category. But gradually, even each one will achieve this state of ease and comfort, and all the disease of the body will disappear.
Tại sao chúng ta thường bị bệnh? Hay tại sao người ta lại mắc bệnh, mặc dù có nhiều tiến bộ về y khoa và một cuộc sống giàu sang? Đó là vì chúng ta chưa khâu thông được với lực lượng tối thượng của mình, một lực lượng điều hành vạn vật trong vũ trụ. Vì chúng ta chống lại, hoặc không biết đến lực lượng đó, nên mới gặp những bất hạnh này. Tôi không nói rằng bất cứ ai sau khi thọ tâm ấn hoặc khai ngộ thì mọi bệnh tật đều sẽ tan biến tức thì. Mặc dù trong nhiều trường hợp tôi biết được chuyện này đã xảy ra đối với các đồng tu chúng tôi. Trong những trường hợp đó, bệnh của họ đã lập tức tiêu tan. Tuy rằng họ đến không phải để chăm sóc cho sức khỏe, nhưng vì họ quá thành tâm đi tìm Thượng Đế, cho nên những cảm giác đau đớn, khó chịu về thể xác của họ cũng đều tan biến theo. Tôi không nói rằng người nào cũng thuộc trường hợp như vậy, nhưng dần dà, mọi người rồi cũng sẽ đạt đến trạng thái thân tâm tự tại, và một phần lớn các bệnh tật trong cơ thể sẽ không còn nữa.
Quý thính giả vừa theo dõi phần 2 bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Sydney, Úc Đại Lợi vào ngày 17 tháng 3 năm 1993 với chủ đề Hãy tìm Thiên Quốc bên trong trước. Phần tiếp theo sẽ được phát thanh vào kỳ tới. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.